từng tự nhận mình không hợp với game, không phải vì không biết chơi, mà là do không có hứng thú. Đến tận khi bị bạn thân kéo vào một tựa MOBA đang hot nhất mùa hè năm đó, tôi mới hiểu cảm giác cầm điện thoại, mắt rực sáng chờ trận đấu tìm người. Cũng từ khoảnh khắc đó, tôi gặp cậu, game tìm người khá nhanh. Tôi mới cấp 3, nick còn chưa kịp đặt tên tử tế, để đại là user 2491. Tướng cũng chọn đại, thao tác thì lóng ngóng, vừa vào đã bị chửi, support gì không buff, có mắt không vậy? Mù thì nghỉ đi bạn ơi, AFK đi khỏi kéo team thua. Tôi cắn môi, ngón tay hơi run. Định out luôn thì khung chat hiện lên một dòng, đừng thích tôi, support gà, nhưng đáng yêu. Mấy ông im dùm đi. À, tôi còn chưa kịp phản ứng thì tướng của cậu ấy đã chắn trước mặt tôi, cản luôn đòn cuối từ bên địch. Cả team rút lui, chỉ có cậu lao lên một mình, bật anti quét sạch team bạn, xong quay lại bắn thêm dấu chấm hỏi giữa sân. Tôi trợn mắt, cậu ta mạnh ghê vậy, trận đó thắng nhiều một mình cậu gánh. Kết thúc, cậu gửi lời mời kết bạn. Tôi còn chưa dám đồng ý thì thêm một tin nhắn bật ra, đừng thích tôi, vợ nhỏ, đánh tiếp không? Tôi bị spam chat với những câu kiểu như chồng chờ em thắng, vợ nhỏ đừng chạy loạn, ai bắt nạt em, anh xử. Tôi vừa buồn cười vừa chột dạ. Cảm giác bị trêu nhưng không ghét nổi. Mỗi tối sau đó, chỉ cần tôi on là cậu cũng online. Tên tài khoản đừng thích tôi luôn sáng đèn đầu tiên, nhảy vào tổ đội với tôi. Game tìm trận chưa kịp xong, cậu đã chat trước, tối nay vợ nhỏ muốn đi đường nào? Vẫn là tôi bảo vệ em nhé. Tôi từng gõ lại, đừng gọi tôi là vợ nhỏ. Cậu đáp, không gọi vợ nhỏ, lẽ nào gọi là bảo bối? Tôi mém nghẹn. Biết rõ mình đang bị trêu nhưng không hiểu sao, mỗi lần cậu gọi, tim tôi lại đập nhanh nửa nhịp. Đến cả cái ID đừng thích tôi cũng khiến tôi thấy dở khóc dở cười. Rõ là trêu người ta xong lại giả bộ cool boy, như kiểu đừng thích tôi, không lại nghiện đấy. Mà chết thật, tôi nghiện rồi. Chơi cùng nhau gần một tháng, từ gamer tôi lên được bạch kim. Tất nhiên, phần lớn là do cậu gánh. Cậu đánh đầu thắng đó, phản xạ nhanh như hách, phối hợp ăn ý đến lạ. Thỉnh thoảng tôi lỡ tay đi lạc vị trí, cậu không những không mắng, còn nhắn em muốn đi đâu thì đi. Tôi theo sau. Tôi nghi ngờ hỏi, cậu biết tôi là con trai mà, đúng không? Cậu thản nhiên, biết. Em cute như vậy, chắc chắn là con trai. Tôi bắt đầu nghiêm túc tò mò cậu là ai. ID của cậu chưa từng đổi, không có avatar thật, không có info ngoài game, chỉ biết cậu on đúng 8 giờ tối mỗi ngày, nói chuyện nhiều lúc dịu dàng một cách đáng sợ, như thể biết rất rõ tôi là ai. Tôi từng hỏi, nếu tôi off một ngày, cậu có để ý không? Cậu bảo, tôi sẽ ngồi đợi, bao lâu cũng được. Có đôi lúc tôi nghĩ, biết đâu mình chỉ là một trong nhiều người được cậu nuôi giờ ANK. Biết đâu ngoài tôi ra, cậu còn có cả tá vợ nhỏ khác. Nhưng rồi tôi nhận ra, chỉ có tôi được cậu nhắn riêng, chỉ tôi được bảo kê, chỉ tôi được nghe những câu ngọt đến buồn nôn kiểu, em mà bị người ta KS mạng, tôi sẽ KS lại cho em. Chơi kém thì sao? Miễn là đáng yêu. Mai em có bài kiểm tra. Ok, tôi on sớm hơn, đánh nhanh rồi đi ngủ sớm. Cậu biết tôi đang ôn thi, cậu nhớ cả môn tôi sợ nhất. Cậu thậm chí còn gõ vài dòng động viên kiểu như cố lên lớp trưởng ngoan, tôi đợi em về đánh tiếp. Tôi chưa từng nói tôi là lớp trưởng. Lần đó, tôi thử hỏi, cậu là ai vậy? Sao biết nhiều về tôi thế? Tin nhắn trả lời im bặt hơn 5 phút. Tôi cứ ngồi nhìn chằm chằm màn hình, đến lúc từ bỏ định tắt game thì tin nhắn mới đến, đoán thử đi. Nếu đoán đúng, tôi sẽ gặp em ngoài đời. Tôi đánh liều gõ một loạt tên, bạn trong lớp, bạn cấp 3, hàng xóm, không cái nào trúng. Cậu chỉ nhắn lại, tôi không phải người em từng để ý, nhưng tôi để ý em từ lâu rồi. Tối hôm đó tôi ôm gối ngủ, mơ thấy một người đeo tai nghe game, ngồi cạnh tôi trong thư viện, lén nhìn tôi mỗi khi tôi cắm cúi chép bài. Nhưng tỉnh dậy, tôi vẫn chẳng đoán ra cậu là ai. Chỉ biết từ ngày có cậu, những buổi tối dài của tôi không còn nhàm chán. Có một người nói với tôi, dù là yêu qua mạng, nhưng nếu cảm xúc là thật thì đều đáng trân trọng. Tôi tin điều đó, mà cũng không rõ là vì tôi tin hay vì cậu khiến tôi muốn tin. Từ ngày gặp đừng thích tôi, kỹ năng chơi game của tôi tăng nhanh đến mức bản thân cũng phải ngỡ ngàng. Nó nhìn bảng xếp hạng rồi gào lên, cái quái gì? Mày lên cao thủ rồi á? Ừm, có người gánh. Tôi không kể nhiều, cũng không dám kể. Tôi sợ nếu nói ra rằng mình đang được một ID gọi là đừng thích tôi kéo LANK mỗi đêm, còn gọi tôi là vợ nhỏ, bà bối, bà xã, bé ngoan thì tụi bạn sẽ tưởng tôi phát điên. Cũng không trách được, mỗi lần mở game lên là cậu ấy đã gửi lời mời tổ đội. Tôi chưa từng thấy cậu ấy chơi với người khác, cũng chưa từng thấy nick cậu offline, chứ đúng một hôm, nhưng hôm ấy là do bảo trì toàn server. Ban đầu tôi còn giả bộ khách sáo, cậu rảnh thì chơi, không cần rủ tôi đâu. Cậu trả lời, tôi không rủ người khác, tôi chỉ rủ vợ tôi. Tôi, cậu đang chơi tôi. Cậu, ừ, nhưng em vẫn on đúng giờ mỗi ngày. Tôi cứng họng, quả thật, mỗi 8 giờ tối, tôi đều tự động mở điện thoại. Như một thói quen được nuông chiều, cậu chưa bao giờ đòi hỏi gì. Tôi đánh giờ cũng không mắng, đi là cũng không chửi, thậm chí bị chết oan giữa bản đồ, cậu chỉ nhẹ nhàng đánh nốt cả tin địch rồi nhắn một câu, em cứ yên tâm nằm đó. Tôi lo, thỉnh thoảng tôi nghĩ, có phải cậu thích tôi thật không? Nhưng lại tự gạt đi ngay, chỉ là game thôi mà. Làm gì có ai yêu một đứa chưa từng gặp mặt, chỉ vì nó biết dùng kỹ năng đúng lúc hay buông mấy câu nũng nịu khi thua. Chỉ là tôi bắt đầu quen với việc có cậu. Đêm nọ, tôi đang định out sớm vì mai có bài kiểm tra thì cậu gửi tin nhắn, hôm nay một trận thôi. Tôi biết mai em thi, tôi chưa nói gì cả, thậm chí còn chưa login voice. Tôi hỏi, sao cậu biết? Em hay cắn môi lúc căng thẳng, hôm qua nghe tiếng lạch cạch gõ bút hơi nhanh. Tôi đoán, tôi tròn mắt nhìn điện thoại. Một lúc sau mới nhớ, hai hôm trước tôi có bật voice trong lúc chơi, cậu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng thở nhẹ qua mic, thì ra cậu vẫn nghe. Tôi không rõ nên thấy cảm động hay giận người nữa. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện ngoài game, không nhiều, chỉ là những mẩu tin nhắn nhỏ nhỏ kiểu ăn tối chưa, món cậu ghét nhất là gì. Tôi thích mùa đông vì em sẽ mặc áo hoodie che hết cổ. Tôi vẫn không biết cậu là ai, cậu không nói, tôi không dám hỏi thêm. Có lần tôi thử gặp, nếu sau này chúng ta gặp nhau ngoài đời thật, cậu sẽ gọi tôi là gì? Cậu gửi lại một icon cười gian, còn gọi được cái gì khác ngoài vợ nhỏ nữa à? Tôi đỏ mặt gõ liền, không được gọi như vậy ngoài đời. Ok, vậy gọi là bà xã được chưa? Tôi, cậu có thôi đi không? Không, vì tôi thích gọi em như vậy. Lòng tôi nhũn như bánh flan. Sau đó không lâu, tôi bắt đầu có fan trong game. Một ID khác, người cùng server, nhắn tin cho tôi, user 2491, bạn chơi support hay ghê, có muốn duo không? Tôi không trả lời. Còn chưa kịp suy nghĩ thì một tin nhắn khác đến, đừng thích tôi, bạn ấy có chồng rồi. Đừng phiền, tôi xịt sặc nước, mở chat riêng, tôi nhắn, cậu ghen hả? Không hẳn, nhưng người khác nhắn cho em, tôi không thích. Tôi, cậu độc chiếm ghê. Ừ, từ đầu đã độc chiếm rồi. Em không thấy à? Tôi thừa nhận mình có hơi bị ăn phải lời đường mật. Bởi vì từ khoảnh khắc đó trở đi, mỗi lần cậu gọi tôi vợ nhỏ, tôi không phản kháng nữa. Còn thỉnh thoảng, chủ động gọi cậu là ông xã, tôi không hiểu sao mình lại làm thế. Có lẽ do những đêm khuya cậu kiên nhẫn dỗ tôi khi tôi rất LANK, khi tôi thua oan, khi tôi bực bội vì bị KS mất kim. Cũng có lẽ, vì tôi biết, dù có cúp mạng, mất kết nối, tôi login lại vẫn sẽ thấy cậu đứng cạnh base chờ tôi. 3 tháng kéo LANK, tôi từ hạng thấp nhất lên top 100 server. Tất nhiên, người khác không biết tôi là nhờ ai. Chỉ có tôi biết, sau lưng mỗi lần thăng hạng, là một người luôn đứng đằng sau, gõ câu, không sao đâu. Tôi ở đây rồi. Cũng chỉ có tôi biết, mỗi tối trước khi họp, tôi đều gõ một tin nhắn, cảm ơn cậu. Mai gặp lại, và luôn nhận được một câu trả lời giống nhau, mai tôi vẫn ở đây, chỉ cần em vẫn đến. Tôi từng tự nhủ với lòng mình rằng, Lâm Triệt à, mày chỉ đang thích cái cảm giác được quan tâm thôi. Nhưng rõ ràng, cảm giác đó ngày càng lớn dần, lớn đến mức mỗi tối tôi đều ngồi chờ đúng 8 giờ, lớn đến mức mỗi lần thấy dòng chữ đừng thích tôi đã online, tôi đều mỉm cười mà chẳng hay biết. Lớn đến mức tôi bắt đầu nhớ giọng cậu, nhớ cả cách cậu cười khẽ qua mic lúc tôi lỡ tay dùng chiều hụt. Một tiếng cười rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng đủ để tôi đỏ mặt. Tôi không chắc cảm xúc này là gì, gọi là thích thì có vẻ nhanh quá, nhưng bảo không phải thích, sao tôi lại từ chối hết những lời mời tổ đội khác, chỉ chờ mỗi mình cậu? Sao tôi lại cảm thấy ghen khi có người lạ gửi tin nhắn, support cute, đùa không? Mà nghiêm trọng hơn, sao tôi lại bắt đầu tưởng tượng cậu ngoài đời trông như thế nào? Bạn tôi bảo, ê, hay cái ông đừng thích tôi kia là con gái cải trang thì sao? Tôi giật mình, hỏi, tại sao cậu nghĩ vậy? Nó gãi đầu, thì thấy mấy bạn nữ hay đặt ID kiểu ngược vậy á? Với lại, nói chuyện ngọt sớt, chăm sóc kỹ thế, dễ gì là con trai? Tôi cười trừ, nhưng lòng lại bắt đầu nghi hoặc. Tối hôm đó, tôi login voice trước, ngồi chờ khoảng 3 phút thì cậu vào. Xin lỗi, tôi làm trễ nửa tiếng, có người kiểm tra phòng đột xuất. Tôi hỏi, cậu học nội trú hả? Ừ, ký túc nam, lầu 4. Hôm nay hơi ồn. Tôi thở phào, cảm giác không tên trong lòng như được dẹp yên. Cậu là con trai, tôi chắc rồi, chỉ là tôi cũng là con trai. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu hoang mang, không phải tôi kỳ thị gì cả, nhưng lần đầu tiên trong đời tôi thấy bản thân mình hồi hộp vì một người cùng giới, lại là người chưa từng gặp mặt thật ngoài đời. Tôi có chút hoảng, cậu hình như nhận ra tôi không tập trung, nên hỏi, lớp trưởng, em đang nghĩ gì vậy? Tôi ngập ngừng, à, đang nghĩ mai phải nộp bài luận. Cậu cười, tôi có thể giúp không? Tôi lắc đầu, cậu lo chơi game với tôi là được rồi. Ừ, tôi chỉ chơi với em thôi mà. Chỉ một câu đó, tôi ngẩn người. Tôi bắt đầu ghi chú lại vài thứ về cậu, cậu học nội trú, lầu 4, mỗi tối đều online đúng 8 giờ. Giọng trầm, hơi khàn, có vẻ cao hơn tôi. Đánh game như thần, và rất hay gọi tôi là vợ nhỏ. Tôi viết lên góc vừa một dòng nhỏ xíu, đừng thích tôi bằng ai. Không hiểu vì sao, tôi cứ muốn biết cậu là ai đến phát điên. Dù chỉ một manh mối, một cái tên thật, một chữ cái đầu cũng được, nhưng cậu luôn giấu rất kỹ. Tối nọ, tôi liều hỏi, cậu thật ra là ai vậy? Sao cậu biết tôi là lớp trưởng? Cậu im lặng một lúc. Tôi tưởng mic bị hỏng, đang định nhắn lại thì nghe cậu thở ra rất nhẹ. Tôi biết em vì từng học chung cấp 3. Tôi giật mình, cái gì? Cấp 3 nào? Trường tôi à? Ừ, em có nhớ hồi năm lớp 11, có một nam sinh ngồi dãy cuối, thường hay ngủ gật không? Tôi lục tìm ký ức, có rất nhiều bạn nam ngủ gật, nhưng không nhớ ai đặc biệt. Cậu cười khẽ, em chắc chắn từng mắng tôi vì không nghe giảng. Tôi ngơ ngác, cậu là ai? Tôi không nói đâu. Em đoán đi. Tôi buột miệng, Tống Minh. Không phải. Lâm Vĩ. Không luôn. Cậu tên gì? Tôi không nói, nhưng tôi nhớ em rất rõ. Cảm giác bị người khác nhớ rõ từng chi tiết, trong khi mình thì chẳng tài nào nhớ ra, thật sự kỳ quặc. Nhưng lạ thay, tôi không thấy khó chịu, tôi thấy tim đập rất nhanh. Hôm sau, tôi tới lớp, vô thức nhìn quanh, mỗi một bạn nam đi ngang qua tôi đều nhìn kỹ một chút, cũng vô thức so sánh giọng họ với giọng trong mic. Không ai giống. Tôi phát hiện mình bắt đầu suy nghĩ lệch hướng rồi. Tôi đang thích một người ẩn danh, từng học cùng lớp, không rõ mặt mũi, chỉ biết tiếng cười, giọng nói và cách chơi game thần sầu của cậu ấy. Tôi thật sự bị cảm xúc dẫn lối rồi. Tối đó, tôi không on. Lần đầu tiên sau 3 tháng, tôi ngắt mạng, khóa máy, trùng chăn. Tôi muốn thử cảm giác thiếu cậu, để biết có phải tôi đang quá lệ thuộc vào một mối quan hệ ảo hay không. Nhưng khi tôi nằm đó, mắt cứ nhìn trần nhà, lòng trống rỗng đến vô lý. Điện thoại rung liên tục, một tin nhắn, đừng thích tôi, em mệt à? Đừng thích tôi đợi em, hôm nay không chơi cũng được. Chỉ cần em nói một câu, tôi không trả lời. Chỉ siết chặt chân hơn. Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại, tin nhắn mới, em ngủ chưa? Tôi biết mình không có tư cách hỏi, nhưng nếu có chuyện gì làm em buồn, tôi sẵn sàng nghe. Tôi im lặng hồi lâu, rồi nhắn lại, tôi không buồn. Chỉ là, tôi bắt đầu sợ, vì tôi nghĩ tôi đã thích cậu. Cậu reply gần như ngay lập tức, thì em mới biết à? Mùa thu năm ấy, tôi bước vào khuôn viên đại học với một trái tim còn đang lơ lửng giữa hai chữ chờ đợi và mơ hồ. Chờ một tin nhắn từ đừng thích tôi, mơ hồ vì vẫn chẳng thể đoán nổi, cậu là ai? Sau hôm tôi thú nhận trong tin nhắn rằng, tôi nghĩ tôi thích cậu rồi, cậu chỉ trả lời vỏn vẹn, tôi biết. Nhưng em không cần phải sợ. Và rồi, cậu biến mất, không online, không nhắn lại, không một lời giải thích. Mấy ngày đầu, tôi tự trấn an rằng chắc cậu bận nhập học. Rồi từ từ, tôi bắt đầu tự hỏi, có phải tôi đã ảo tưởng quá không? Có phải chỉ mình tôi xem mối quan hệ này là thật? Tôi từng nghĩ, nếu sau này gặp cậu ngoài đời, tôi sẽ hỏi cậu một câu, tại sao cậu nói thích tôi, rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi không ngờ, câu trả lời lại xuất hiện quá sớm, trong một cách hoàn toàn bất ngờ. Hôm nhận lớp, tôi được xếp vào ban A, lớp chất lượng cao. Bạn cùng phòng ký túc rất nhiệt tình, còn bảo tí nữa đi nhận chỗ ngồi sớm, không là bị đẩy ra gần cửa sổ đấy. Tôi xách ba lô đi, còn chưa kịp bước vào cửa lớp thì va phải một người, bịch một cái. Tôi loạng choạng lùi lại, xin lỗi, tôi không. Ờ, người kia cao hơn tôi nửa cái đầu, tóc đen, da trắng, mặc đồng phục sơ mi gọn gàng, gương mặt không cảm xúc. Cậu ấy nhìn tôi một giây, rồi gật đầu nhẹ, không sao. Tôi đứng đơ tại chỗ 3 giây, cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, không phải vì ngoại hình, mà vì giọng nói. Cái giọng đó, tôi đã nghe suốt 3 tháng liền, mỗi tối lúc 8 giờ, qua chiếc mic game đơn giản nhất. Tim tôi đập lực một nhịp, chỗ ngồi tôi được xếp là bàn giữa, dãy gần tường. Ngồi bên cạnh, không ai khác, chính là người vừa đụng chúng tôi ngoài hành lang. Bạn cùng lớp giới thiệu, cậu ấy là Tống Dực. Đứng thứ 3 đầu vào, tôi quay sang cậu ấy, gật đầu chào. Cậu chỉ đáp lại, "Ừ, hết rồi á?" Tôi giả vờ cắm cúi soạn bút, nhưng tay vẫn đỏ ran. Mỗi khi cậu cử động, tôi đều vô thức ngẩng lên nhìn. Cậu ấy viết bằng tay trái, chữ rất đẹp, dáng ngồi thẳng, thậm chí còn lật sách đúng theo từng trang giáo trình ghi chú chuẩn mực. Trông không giống ông xã ảo của tôi cho lắm. Đừng thích tôi trong trí nhớ tôi là kiểu người ngồi vắt chân gõ phím, chơi game một tay, tay còn lại nhắn mấy câu trêu chọc như cục cưng, vợ nhỏ. Còn Tống Dực, cậu ấy như cái tủ lạnh không có nút mở. Lạnh từ ánh mắt tới giọng nói, đến cả hành động nhỏ nhất cũng thiết kiệm đến khó hiểu. Tiếp đầu là môn đại cương, tôi tranh thủ quan sát cậu trong lúc giảng viên đang điểm danh. Tống Dực ngồi im, không viết gì, cũng chẳng nghịch điện thoại. Tôi rón rén lấy bút, cố gắng không để tay mình va vào tay cậu khi ghi bài. Nhưng vừa mới cúi xuống, thì thấy một tờ giấy được đẩy sang từ phía bên kia. Là nét chữ gọn gàng, tôi sẽ photo giáo trình, cậu không cần chép vội. Tôi sửng sốt, ngẩng lên, cậu ấy vẫn nhìn thẳng bảng đen, mặt lạnh như thường. Tôi cầm bút run nhẹ, viết lại một dòng, cảm ơn, cậu chu đáo quá. Tôi nghĩ cậu sẽ không trả lời. Nhưng chưa đầy 10 giây sau, lại có dòng mới xuất hiện, tôi luôn vậy mà. Tôi, khoan, câu này nghe sao quen vậy? Cực kỳ quen. Sau giờ học, tôi định thu dọn đồ về ký túc thì Tống Dực đột nhiên cất lời, để tôi cầm hộ sách. Tôi giữ người, hả? Không cần đâu, tôi tự chỉ có 2 quyển, tôi tiện tay thôi. Cậu ấy không đợi tôi đồng ý, lấy 2 quyển sách dày nhất của tôi đút vào ba lô mình. Tôi líu lưỡi, lẽo đẽo đi theo cậu ra khỏi lớp. Trên đường về, tôi lấy hết can đảm hỏi, Tống Dực, cậu có chơi game không? Cậu khựng lại nửa giây, rồi nhẹ nhàng đáp, có. Tôi nín thở, game MOBA. Gần đây có một nick rất nổi, tên là Đừng Thích Tôi, cậu có nghe qua không? Cậu nhìn tôi, rất lâu, như thể đang cân nhắc thứ gì đó. Rồi cậu khẽ cười, một nụ cười vô cùng nhẹ, đến mức gần như không nhận ra. Ừ, nghe quen lắm. Tôi giật thót, cậu ấy đang giỡn với tôi, hay là tôi nghĩ quá nhiều? Tôi cắn môi, định hỏi tiếp thì cậu đã nhấc tay lên che một cơn ngáp khẽ, giọng lười biếng, đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là bạn cùng bàn thôi. Nhưng không hiểu vì sao, tôi nghe được trong câu nói ấy có một tia ẩn ý rất mỏng, mỏng tới mức nếu không từng thân thiết với cậu qua màn hình, tôi đã chẳng nhận ra. Tối hôm đó, tôi bật game, danh sách bạn bè vẫn sáng tên cậu. Tôi do dự, rồi nhắn, ông xã ảo ơi, hôm nay tôi gặp một người, giọng cậu ta, y chang cậu. Không đầy 10 giây sau, tin nhắn đến, đừng thích tôi, em định bỏ game, theo trai ngoài đời à? Tôi bật cười, tim đập mạnh như đánh trống. Cậu có ghen không? Đừng thích tôi không có quyền ghen, nhưng em có quyền nghi ngờ. Tôi thẫn thờ nhìn dòng chữ, góc môi khẽ cong lên, tôi gõ một dòng cuối, nếu mai tôi đưa hộp sữa chua dâu cho cậu bạn cùng bàn mà cậu ấy nhận thì có nghĩa là gì? Cậu không trả lời ngay. 5 phút sau, một tin nhắn đến, đừng thích tôi, nghĩa là cuối cùng em cũng nhận ra tôi rồi. Tôi tưởng chỉ có trong phim mới có chuyện người trong game bước ra ngoài đời, nhưng từ khi gặp Tống Dực, tôi bắt đầu nghi ngờ đạo diễn của vũ trụ mình sống chắc cũng mê drama lắm. Sáng hôm ấy, tôi lén mang theo một hộp sữa chua dâu, không phải vì thèm, mà là để ừ. Tôi nhớ rất rõ, đừng thích tôi từng nói một câu trong game, tôi thích mùa đông, vì em sẽ mặc hoodie che hết cổ, trông như bánh mochi. Và tôi thích vị dâu, vì em cũng thích vị dâu. Tôi chưa từng nói ra miệng chuyện thích sữa chua dâu, chỉ một lần lỡ bật voice khi đang ăn vào bột miệng em lườm một tiếng. Cậu ấy nhớ, tôi bước vào lớp tìm một cơ hội thuận tiện. Tiết đầu là đại cương, giảng viên nói nhiều, sinh viên ghi thì ít. Tôi giả vờ cúi xuống ba lô, lấy ra hộp sữa chua dâu, đặt nhẹ lên bàn Tống Dực. Tôi mang dư, cậu dùng không? Cậu ấy liếc nhìn hộp sữa, rồi ngẩng lên nhìn tôi. Rất lâu, ánh mắt cậu giống hệt hôm qua, trầm ổn, sâu thẳm, như thể muốn soi ra hết tâm tư trong lòng tôi. Tôi siết chặt tay dưới bàn, sống lưng cứng ngắc. Tống Dực không nói gì, chỉ lặng lẽ mở nắp hộp sữa, lấy thìa trong ngăn bàn ra, múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng. Tôi hỏi, cậu không sợ tôi bỏ thuốc độc à? Cậu nhai xong, hờ hững đáp, nếu là em đưa, tôi ăn cả bom cũng được. Tôi cứng đờ, tay ong lên một tiếng. Câu đó chẳng phải cậu từng gõ trong game à? Tôi nhớ như in, hôm tôi bị trô bởi mấy đứa trong phòng game, lỡ chọn nhầm nhân vật trô support, bị chửi gần hết trận. Tôi bực tới mức định xóa game, thì cậu gõ một dòng, đừng buồn. Nếu là em, tôi sẵn sàng lao cả vào bom nổ cũng không tiếc. Lúc đó tôi nghĩ cậu nói đùa, nhưng bây giờ nghe lại, từ chính miệng Tống Dực, cảm giác hoàn toàn khác. Giờ ra chơi, tôi giả vờ lấy sách, tiện tay hỏi, cậu hay ăn sữa chua dâu à? Tống Dực lau miệng, nhẹ nhàng đáp, không. Nhưng nếu là em mua, thì sẽ thành món tôi thích. Tôi suýt làm rớt sách, này thì bạn cùng bàn lạnh lùng, này thì trùng trường khó gần. Mỗi lời cậu nói ra đều như một mũi tên găm thẳng vào lòng tôi, mà tôi lại chẳng có cách nào phản đòn, cứ như bị trói tay trói chân, đứng yên cho cậu dìm vào đường ngọt. Bạn nữ ngồi sau lưng chọc tôi, ê, bạn cùng bàn của cậu cun quá hả? Nói chuyện không nhiều, mà toàn nói chúng tim người khác. Tôi cười gượng, cậu ấy nói chúng tim tớ hơi nhiều rồi đấy. Đầu óc tôi bắt đầu xoay như trong chóng, tôi muốn chắc chắn. Rốt cuộc, Tống Dực có phải là đừng thích tôi không? Hai cậu ấy chỉ trùng hợp giống nhau từ giọng nói đến lời thoại. Nhưng rồi tôi nhớ ra, từng câu nói của cậu ấy không thể là trùng hợp được. Những chi tiết quá riêng tư, những câu đùa chỉ hai người mới biết, không thể nào là ngẫu nhiên, chỉ là cậu không chịu nhận. Tối hôm đó, tôi không mở game. Thay vào đó, tôi ngồi trước bàn học, ôm cốc sữa nóng, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại. Nếu mai tôi đưa cậu một cây kẹo mút, cậu có gọi tôi là vợ nhỏ nữa không? Không gửi, tôi chỉ gõ ra rồi xóa. Sau cùng, tôi gửi một câu khác, tôi đang ngồi cách cậu 30cm mỗi ngày, nhưng vẫn thấy xa như cách một server. 5 phút sau, đừng thích tôi reply, chỉ cần em bước thêm một bước, tôi sẽ đi hết quãng đường còn lại. Hôm sau, tôi đến lớp sớm, vừa đến cửa, đã thấy Tống Dực ngồi đó. Không ngạc nhiên, không cút tiết, không lên thư viện. Cậu ấy mở sách giáo trình, nhưng ánh mắt nhìn qua trang giấy, dừng lại đúng ở chiếc bút máy của tôi trên bàn. Tôi đi đến, chưa kịp mở miệng thì cậu nói, em chưa ăn sáng. Tôi tròn mắt, sao cậu biết? Mặt em nhăn y như lần bị là game giữa chừng. Với lại, em hay quên ăn sáng mỗi khi phải thuyết trình. Tôi nghẹn họng, câu này chính là cậu, không thể sai được. Tôi quay phát sang nhìn cậu, hỏi thẳng, cậu có phải là Tống Dực cắt lời em hỏi rồi mà không trả lời, tức là em chưa đoán đúng? Tôi dừng lại, đây là một cuộc chơi, hay là cậu đang thử lòng tôi? Tống Dực chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn tôi như thể cậu đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Giọng cậu nhẹ bẫng, tôi không cần em phải tin, chỉ cần em không rút lại những lời từng nói. Tôi khựng lại, tôi đã từng nói gì? Tôi đã từng nhắn, tôi nghĩ tôi thích cậu rồi. Lúc đó, tôi tưởng mình nhắn cho một người xa lạ trong game, không ngờ người ấy đang ngồi ngay cạnh tôi, từng ngày, từng giờ. Tan học, tôi đứng lại chờ cậu ngoài cửa lớp. Khi cậu bước tới, tôi chìa ra một cây kẹo mút hương dâu. Tống Dực nhìn tôi, rồi cúi xuống, cắn nhẹ đầu que kẹo trong tay tôi. Cảm ơn vợ nhỏ. Tôi, cả hành lang học viện bỗng nhiên như im bặt trong một giây. Tim tôi thì đánh trống như thi đánh trống trường. Cậu ấy, rốt cuộc cũng thừa nhận, và tôi, rốt cuộc cũng hết đường trốn. Sau cái hôm Tống Dực cắn cây kẹo mút dâu trong tay tôi và thản nhiên gọi cảm ơn vợ nhỏ, tôi chính thức mất khả năng đối mặt với cậu. Đường đường là học bá, lớp trưởng, mẫu người đứng đắn chỉ thích uống trà ô long và ăn cơm thanh đạm, vậy mà lại đi đánh giờ ANK yêu đương suốt 3 tháng trời với một người đang ngồi cách mình đúng nửa cánh tay. Mà tệ hơn là tôi còn không biết gì, không biết cậu là ai, không biết cậu đang nhìn tôi, không biết tôi đã bị nuôi vợ online từ bao giờ. Tôi dỗi, thật sự dỗi. Dỗi kiểu không thèm nhìn mặt, không trả lời tin nhắn, không xem giáo trình, không bật voice khi chơi game. Tống Dực rõ ràng biết rất rõ, nhưng cậu không nói gì, chỉ đều đặn đặt hộp sữa chua dâu lên bàn tôi mỗi sáng. Đều đặn gửi tin nhắn game, đừng thích tôi, em on đi, tôi bảo kê. Và đều đặn nhìn tôi bằng ánh mắt rất dịu, rất kiên nhẫn, kiểu người biết rõ vợ đang giận nhưng vẫn ngồi đó như một con cún ngoan, chờ được tha. Một hôm nọ, tôi mở điện thoại thì thấy một bức ảnh chụp màn hình từ cậu gửi đến, là lịch sử tin nhắn trong game của chúng tôi. Dòng đầu tiên, từ 3 tháng trước, đừng thích tôi, gà vậy mà cute. Ngay bên dưới là dòng chat của tôi lúc ấy, user 2491, cậu thôi đi, tôi gà thật đó. Dưới cùng là dòng mới nhất hôm nay, đừng thích tôi, gà vẫn đáng yêu như hồi đó. Em không cần đổi tên đâu, tôi vẫn thích user 2491 y chang vậy. Tôi cười, dù miệng bảo mình chưa hết giận. Buổi chiều, lớp tôi có tiết nhóm thảo luận. Tôi với Tống Dực bị xếp cùng tổ, cả tiết tôi không nói một lời với cậu. Tống Dực cũng chẳng gượng ép, cậu chỉ lặng lặng viết hết phần ghi chú rồi đẩy tập giấy về phía tôi. Tôi cúi xuống xem, có một dòng nhỏ xíu dưới cuối trang, vợ nhỏ vẫn chưa hết giận à? Tôi nghiến răng, viết lại, cậu lừa tôi 3 tháng trời, còn gọi tôi là vợ nhỏ. Một lát sau, cậu viết thêm, tôi chưa bao giờ gọi ai khác là vợ nhỏ. Tôi đỏ mặt, vội lật trang khác, không dám viết gì nữa. Tan học, tôi bước nhanh ra khỏi lớp, cậu đi phía sau, không lên tiếng, không đòi giải thích, không kéo tay, chỉ đi đúng khoảng cách 3 bước sau lưng tôi, cứ như thể đang bảo, khi nào em dừng lại, tôi vẫn ở đây. Đến cổng ký túc, tôi dừng lại, quay đầu, định nói một câu nghiêm túc thì Tống Dực chìa ra trước mặt tôi một cái túi. Bên trong là một cuốn sổ tay, bìa viết hướng dẫn sử dụng trùng trường, bản đặc biệt dành riêng cho Lâm Triệt. Tôi, cái gì vậy? Cậu không trả lời, chỉ đẩy sổ vào tay tôi rồi cười. Rồi cũng được, nhưng dỗi xong rồi phải đọc cái này. Tôi ngẩn người, mở ra, trang đầu tiên là tham này. Từ ngày chúng tôi chơi cùng nhau, cậu đều ghi chú. Ngày thứ 3, em off sớm, tôi on một mình, thấy buồn. Ngày thứ 9, em cười lần đầu khi tôi bảo cục cưng đừng chạy. Ngày thứ 15, em hỏi tôi là ai, tôi không nói được. Ngày thứ 38, em bảo thích tôi ngốc đến mức chỉ biết gõ tôi biết. Tôi siết chặt quyển sổ, lòng tôi mềm nhũn. Tối đó, tôi bật game. ID đừng thích tôi sáng lên ngay lập tức. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi vào voice. Tôi không nói gì, chỉ nghe đầu dây bên kia là một tiếng thở dài rất nhẹ. Tôi tưởng em không muốn nói chuyện nữa, tôi khẽ đáp, cậu biết tôi giận, sao không xin lỗi? Vì em đâu có sai, em có quyền giận. Tôi, đáng bị vậy. Tôi siết tay cầm mic. Tôi định tiếp tục trách, nhưng đầu kia đã nói tiếp, nhưng em phải biết, tôi chưa từng xem chuyện giữa chúng ta là trò đùa. Từng tin nhắn em gửi, tôi đều lưu, từ lần em bị KS mạng, tôi đều nốt lại. Tôi cắn môi, giọng nhỏ như tiếng muỗi, cậu có phải đang dùng skill mật ngọt để dỗ tôi không? Ừ, đó là skill duy nhất tôi mắc cấp. Tôi bật cười. Dỗ kiểu gì để tôi hết giận? Tống Dực trầm giọng, không hề do dự, hôn em một cái. Được không? Tôi, cậu đang đùa tôi hả? Không, tôi đang xin phép. Tôi ngẩng đầu lên, định gào vào mic rằng cậu dám thì thử hôn đi, nhưng chưa kịp thì có tiếng gõ cửa ký túc. Tôi bước ra, mở cửa. Tống Dực đứng đó, mặc hoodie xám, tay cầm cốc sữa nóng, mặt tỉnh bơ hỏi, cho tôi vào một lát. Tôi đơ toàn tập. Chưa đầy 5 phút sau, khi tôi còn đang đứng như trời trồng trong phòng, cậu đã đặt cốc sữa xuống bàn, bước tới gần tôi, cúi đầu thật thấp. Giọng cậu như gió thổi ngang tai, tôi xin lỗi vì đã không nhận sớm. Tôi xin lỗi vì để em phải đoán. Nhưng mà, Lâm Triệt à, tôi thích em. Không phải từ khi biết em là user 2491, mà từ lâu, lâu lắm rồi. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà tôi từng tưởng chỉ tồn tại trong game. Cuối cùng, tôi khẽ nhắm mắt, môi cậu chạm lên môi tôi, dịu dàng như một cú click chuẩn xác trong trận combat. Chính xác, mượt mà, không vấp lỗi, và tôi, lần đầu tiên, chịu thua hoàn toàn. Từ sau nụ hôn đầu tiên, tôi không còn dỗi nữa, cũng không còn gọi Tống Dực là bạn cùng bàn mặt lạnh trong đầu nữa, vì tôi biết, mặt cậu có lạnh đến mấy, cũng chỉ giả vờ. Còn người thật bên trong là một ông xã ảo xài chiêu tán tỉnh đỉnh cao, lén crack tôi suốt mấy năm không dám nói. Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, mở sổ tay hướng dẫn sử dụng trùng trường mà cậu đưa. Có một trang được gặp lại kỹ càng, tôi mở ra. Bên trong là những ghi chú mà tôi không dám tin có người lại cẩn thận đến vậy. Lần đầu thấy em là ở buổi họp lớp đầu năm cấp 3. Em đeo kính, mặc đồng phục chỉnh tề, cúi đầu viết tên lên bảng. Tôi ngồi cuối lớp, em ngồi bàn 2, tôi giả vờ ngủ, nhưng luôn để mắt nhìn em. Tôi biết em thích sữa chua dâu, vì mỗi lần căng tin bán hết, em đều nhăn mặt. Tôi tạo nick đừng thích tôi là vì tôi nghĩ nếu mình tệ một chút, em sẽ không để tâm. Tôi đọc đến dòng cuối mà cổ họng nghẹn ngẹn. Tại sao lại phải làm bản thân tệ đi để tránh bị phát hiện tình cảm? Câu trả lời nằm ở dòng kế tiếp, vì tôi nghĩ tôi không xứng. Tôi cắn môi, ngồi dậy, cầm điện thoại nhắn một tin, cậu bảo không xứng, nhưng tôi bị cậu trói gọn rồi đó. Tính sao? Một phút sau, Tống Dực trả lời, trói xong thì cưới. Em chịu không? Tôi bật cười. Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bị một câu tỏ tình làm mình đỏ mặt giữa đêm như vậy. Sáng hôm sau, tôi hỏi cậu, cậu định giấu tôi đến bao giờ nữa mới chịu nhận là đừng thích tôi? Tống Dực liếc tôi, nhếch môi, tôi còn định giấu tiếp, nhưng em quá dễ thương, nên thôi. Tôi, cứ mỗi lần em gọi tôi là ông xã, tôi lại phải hít thở thiền trong 10 giây để không bật mic cười. Tôi bặm môi, rút bút gõ đầu cậu, cậu thích tôi vậy sao không nói sớm? Vì tôi là trùng trường, mà trùng trường thì hơi nhát. Câu trả lời quá vô lý, nhưng cũng quá dễ thương. Tôi giả vờ lường cậu, nhưng lòng lại mềm như bánh mochi. Chiều hôm đó, khi đang cùng nhau đi dạo trong sân trường, tôi hỏi, cậu biết tôi là ai ngay từ đầu à? Tống Dực gật đầu, ừ, ngay lần đầu em login voice. Tôi tròn mắt, giọng tôi lộ vậy hả? Cậu xoa cằm, không. Nhưng lúc em ăn sữa chua dâu, em lỡ kêu ngon một tiếng, kéo dài tới 3 giây. Tôi, lúc đó tôi ngồi trong ký túc, suýt nữa đập đầu vào tường vì không ngờ lại dễ nhận ra như vậy. Tôi phì cười, thế cậu nghĩ sao khi tôi không nhận ra cậu? Tống Dực nhún vai, tôi không trách, vì tôi cũng từng lén nhìn em 3 năm mà em đâu có biết. Tôi nghẹn lời, trong tim trào lên cảm xúc vừa áy náy vừa cảm động. Tôi thở dài, nói thật lòng, cậu si tình vậy, tôi mà không yêu cậu, đúng là có lỗi với nhân gian. Tống Dực quay sang, nắm lấy tay tôi, dịu dàng đáp, yêu rồi thì đừng chạy, vì tôi không cho chạy nữa đâu. Tối đó, tôi rủ cậu vào game, cả hai cùng on, như ngày xưa, chỉ khác là giờ chơi chung trong một phòng ký túc. Tôi chọn lại vị trí support, cậu vẫn giữ vị trí carry như cũ. Tôi hỏi, sao cậu không bao giờ để tôi gánh team? Vì tôi sinh ra để gánh em. Tôi cười khúc khích, đúng là trùng thả thính. Giữa trận, có một người lạ chất trong team, vợ nhỏ đáng yêu quá, cho xin ID. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tống Dực đã bắn một phát chí mạng tiễn người đó lên bảng đếm số, rồi gõ, đừng thích tôi, vợ tôi. Đừng xin, xin là tôi xóa game đấy. Tôi mén nghẹn nước lọc. Mấy người còn lại im re, bạn cùng team gõ, ờ, sorry anh rể. Tôi ngã ra sau, ôm bụng cười đến nỗi mặt đỏ bừng. Kết thúc trận, tôi định logout thì thấy cậu vẫn chưa thoát. Tôi nhắn, còn gì nữa không, ông xã? Cậu reply, mai em có kiểm tra. Ốc sớm ngủ đi, tôi ôn thi dùng em rồi. Tôi chớp mắt, cậu biết cả lịch thi của tôi. Ừ, tôi là bạn cùng bàn, chứ không phải trang trí. Tôi ngồi thẫn thờ. Cuối cùng thốt ra một câu, Tống Dực, cậu thật sự dỗ tôi thành nghiện cậu rồi. Phía bên kia voice vang lên một tràng cười trầm khẽ. Tôi biết, nên em càng không được chạy đâu. Chuyện yêu đương với trùng trường quả thật không giống phim ngôn tình. Không có màn cưỡng hôn trong hành lang, không có chuyện cậu ấy bá đạo tuyên bố chủ quyền giữa lớp. Chỉ có một Tống Dực mỗi sáng đều để hộp sữa chua dâu trên bàn tôi, mỗi chiều đều hỏi một câu, hôm nay có ai chọc em không? Nhưng càng yên ổn bao nhiêu, thì sóng gió lại càng thích kéo đến bấy nhiêu. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi thuyết trình nhóm. Tổ tôi phải mượn máy chiếu trong thư viện. Người trực hôm đó là một đàn anh 53, tên Lâm Kha, học trưởng của hội sinh viên, nổi tiếng điềm đạm, lịch thiệp. Tôi đến mượn phòng, vừa nói chưa được mấy câu, anh ấy đã nở một nụ cười cực kỳ thân thiện, lớp trưởng ban A đúng không? Thầy chủ nhiệm hay khen em. Tôi gãi đầu, cười ngại, dạ, em là Lâm Triệt. Anh biết, em có giọng khá đặc trưng. Tôi, khoan đã, lại giọng nữa à? Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu, xong tôi quay về lớp. Không ngờ hôm sau, vừa đến bàn thì thấy một hộp bento được gói gọn gàng đặt ngay ngắn trên bàn tôi, bên trên dán một sticky note, chúc lớp trưởng thi tốt hôm nay, Lâm Kha. Tôi chưa kịp phản ứng, Tống Dực đã cầm hộp cơm lên, quay một vòng rồi đặt xuống bàn mình. Ai đưa? Học trưởng thư viện. Em có nhận? Không. Em chưa kịp nhìn thì cậu đã cầm rồi. Tống Dực nhìn tôi một lúc, không nói gì, nhưng mặt rõ là không vui. Tôi giơ tay thề, em vô tội. Em thậm chí còn chưa mở hộp nữa. Không mở là đúng, vì đồ người khác đưa, tôi không cho em ăn. Tôi lườm, cậu bá đạo thế từ bao giờ? Từ lúc em làm vợ nhỏ tôi. Tôi, một miệng cậu vẫn giỏi y như hồi combat trong game. Sau vụ hộp cơm, Lâm Kha nhắn riêng tôi trên mạng xã hội, không biết em có bạn trai chưa, nếu không ngại, anh muốn rủ em đi xem phim tuần sau. Tôi nhìn màn hình, lòng hơi trộn rộn, không phải vì sao động, mà là tôi sợ Tống Dực hiểu lầm. Tôi còn chưa kịp nhắn từ chối thì Tống Dực đã nhắn tin tới trước, tôi đang đứng dưới ký túc em. Tôi giật mình, chạy xuống. Cậu đứng đó, tay đút túi áo hoodie, gió chiều thổi qua làm tóc hơi rối. Nhìn thấy tôi, cậu không nói gì, chỉ chia ra một chai nước ấm, uống đi. em hay đau họng lúc giao mùa. Tôi cầm lấy, nghẹn họng, cậu biết nữa à? Em quên tôi là ai rồi à? Tôi cụp mắt, Lý Nhí, học trưởng nhắn tin cho em. Tôi biết, tôi hít sâu, em chưa trả lời, vì em không muốn cậu hiểu lầm. Tống Dực ngước mắt, đôi đồng tử đen lấy phản chiếu ánh đèn vàng. Tôi không hiểu lầm, tôi chỉ lo, tôi cứng họng, lo một người như tôi không đủ dịu dàng, không đủ ngoan ngoãn, không đủ tốt như cậu ấy. Tôi không đợi cậu nói tiếp, đã bước tới kéo góc áo cậu. Tống Dực, đừng nói mấy câu kiểu như tự tin nữa. Cậu nhìn tôi. Tôi hít một hơi, nói tiếp, người em thích là cậu. Là trùng trường hay ghen, hay gọi em là vợ nhỏ, hay giả vờ lạnh lùng nhưng thật ra ngọt như kẹo. Không phải người tặng hộp cơm, không phải ai khác. Tống Dực khựng lại, sau đó chậm rãi cúi đầu. Em dỗ tôi hay ghê, tôi học của cậu. Cậu cười khẽ, cúi xuống, chán chạm nhẹ vào trán tôi, cảm ơn em. Vì gì? Vì em chỉ có mình tôi. Sau đó, tôi nhắn từ chối Lâm Kha rất lịch sự. Anh ấy chỉ ồ một tiếng, không hỏi thêm. Mọi thứ yên ắng lại. Cho đến một chiều cuối tuần, khi tôi vừa bước vào sân thể thao thì thấy Tống Dực đang chơi bóng rổ cùng nhóm bạn. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo, tóc mái dính chán, cậu ném bóng vào rổ với tư thế cực kỳ đẹp mắt. Tôi đứng bên lề, cắn ống hút nước cam, nhìn đám đuối. Một bạn nữ đi ngang qua, thở dài, trung trung chơi bóng đẹp trai muốn xỉu. Nghe bảo chưa từng yêu ai, tôi nín cười, chưa từng yêu ai. Xin lỗi, tôi là vợ nhỏ cấp độ MLANK của người ta đấy. Tối hôm đó, tôi gửi cho Tống Dực một tấm ảnh chụp lén. Caption, hôm nay trùng trường đẹp trai lắm, tôi xích quyền mình là người yêu cậu. Cậu RMP, quên thử xem, tôi đánh em bây giờ. Tôi, cậu bạo lực vậy, chỉ dọa, đánh không nỡ. Cùng lắm, hôn cho hết rồi. Tôi lăn ra giường cười như điên. Ai cũng nghĩ rằng có người yêu là trùng trường thì chắc sẽ rất mệt. Mệt vì bị quản chặt, mệt vì người ta lạnh lùng, khó gần. Mệt vì ai cũng dòm ngó, cũng muốn giành lấy. Nhưng thực tế là tôi chẳng mệt chút nào, chỉ hơi hay đỏ mặt thôi. Bởi vì cậu ấy, dù là trùng trường, nhưng lại là kiểu ông xã ảo level siêu ngọt. Người duy nhất tôi từng biết có thể dỗ tôi hết giận bằng một cái hôn. Mà hễ hôn rồi là hết thật. Chiều hôm đó, tôi giận nhẹ. Lý do, ngớ ngẩn thôi, vì Tống Dực dám ăn kem với bạn nữ cùng lớp. Tôi biết cậu không có ý gì, nhưng người kia cứ nhìn cậu mãi, vừa cười vừa đưa muỗng, còn nói, muỗng này chưa ai dùng đâu, ngã nghe thôi mà tôi thấy gai cả người. Tôi đến, tôi không trả lời tin nhắn, cũng không login game. Nằm ôm gối cuộn tròn, tôi nhủ thầm, dỗi xíu thôi. Không nói ra, nhưng để cậu biết tôi không thích thế. Không ngờ, chưa đến 30 phút sau, có tiếng gõ cửa phòng. Tôi mở ra, là Tống Dực, tay cầm túi giấy, mắt cong cong, môi nhếch nhẹ. Em không on, tôi phải tới tận nơi. Tôi khoanh tay, tôi bận rỗi. Tôi quay mặt đi, không đáp. Cậu bước vào, đặt túi lên bàn, mở ra, là một hộp bánh kem nhỏ, mặt trên viết chữ bằng sô cô la, dỗ xong rồi thì ăn. Tôi cắn môi, cậu hối lộ tôi hả? Không, tôi đang dỗ, nếu không hiệu quả thì dùng cách khác. Tôi quay sang, cách gì chưa kịp nói hết, cậu đã bước đến, cúi người thật thấp, nhẹ nhàng chạm môi lên môi tôi. Một cái chạm mềm mại, không vội vã, không quá sâu, nhưng khiến tôi không thở nổi trong 3 giây đầu tiên. Tôi đờ người, cậu cười khẽ bên môi, hết giận chưa? Tôi nuốt nước bọt, lùi lại một bước, cậu hôn tôi, chỉ để dỗ à? Ừ, nhưng nếu em chưa hết giận, tôi có thể hôn thêm. Tôi giơ tay che mặt, lắp bắp, không, không cần, tôi hết giận rồi. Cậu bật cười, giọng cực kỳ dịu dàng, tốt, vì tôi không muốn em giận lâu. Lỡ sau này cưới rồi, tôi phải dỗ mỗi ngày thì mệt lắm. Tôi, đừng nói chuyện cưới xin khi tôi còn đang tim đập 130 bpm vì một cái hôn. Chúng tôi ngồi ăn bánh kem, tôi liếc mắt sang hỏi nhỏ, cậu từng hôn ai chưa? Rồi, tôi nghẹn, cậu từng có người yêu? Không, tôi trố mắt, vậy sao có kinh nghiệm? Tống Dực nhìn tôi, ánh mắt sâu hút, tôi từng hôn em. Trong mơ, tôi cạn lời, đúng kiểu hết biết nói gì luôn á trời ơi. Mà mặt tôi lại nóng bừng bừng, giống y cái lúc bị gọi là vợ nhỏ lần đầu. Sau khi ăn xong, cậu cầm tay tôi, kéo ra ngoài đi dạo. Trời đêm hơi lạnh, gió thổi qua làm tóc tôi bay tán loạn. Tống Dực đứng chắn trước, lấy tay giữ áo khoác cho tôi, chung chừng mà để người yêu cảm lạnh, chắc bị trừ điểm danh dự. Tôi lườm, tự nhận là người yêu tôi luôn hả? Ừ, nhưng chưa chính thức. Tôi quay sang, thế giờ là gì? Cậu dừng bước, quay người lại, hai tay đút túi áo hoodie, đứng thẳng nhìn tôi muốn hỏi em một lần, nghiêm túc. Tôi căng thẳng, hỏi gì? Tống Dực rút một chiếc nhẫn nhỏ từ trong túi, không phải nhẫn thật, mà là chiếc nhẫn cưới ảo trong game. Chính là chiếc nhẫn hai đứa đã dùng hôm tổ chức lễ cưới online. Cậu giữ bản thật, em muốn làm người yêu chính thức của tôi không? Tôi ngơ ngác, chưa kịp gật thì cậu đã nói tiếp, chỉ cần em gật, tôi sẽ từ ông xã ảo thành chồng thật. Gọi em là vợ nhỏ, mỗi ngày. Tôi bật cười, mím môi, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cậu cười, đeo nhẫn vào ngón tay tôi. Vậy từ hôm nay, tôi có thể gọi là người yêu em rồi đúng không? Ừm, và em không được dỗi quá 24 tiếng, không được im lặng quá 3 trận game. Cậu đang đọc hợp đồng hả? Cậu khẽ cười, cúi đầu, không. Tôi đang đọc lời hứa. Tối đó, tôi mở game, ID của tôi không còn là user 2491, mà đổi thành vợ nhỏ của Đường Thích tôi, và trong phần tiểu sử của cậu ấy, có một dòng duy nhất, người tôi chờ suốt 3 tháng, cuối cùng cũng gật đầu rồi. Tôi từng nghĩ, yêu đương trong thời gian đi học chắc chỉ là nắm tay, dắt nhau ăn vặt, cùng học bài và lén viết tên nhau lên sổ. Sau đó, tôi gặp Tống Dực. Thì ra, yêu còn bao gồm việc dậy trễ thì có người gọi bằng ba cuộc gọi, nhớ một voice bé ơi dậy đi ngã, quên ăn sáng sẽ có hộp cơm tự tay nấu để sẵn trong hộp bàn, lỡ mặc áo mỏng là bị khoác luôn, áo hoodie vào đầu, cả lớp học chỉ có mình tôi được chạm vào bút máy của cậu ấy ngắn gọn. Tôi bị cưng muốn xỉu thật sự. Yêu Tống Dực một tuần, tôi bắt đầu bị các bạn trong lớp soi. Đầu tiên là vụ nickname game đổi thành vợ nhỏ của Đường Thích tôi, vốn đã gây chấn động trong giới học game. Sau đó là hành động của trùng trường ngoài đời cũng ngọt y như trong game, khiến ai nấy đều ngã ngửa. Ủa, Tống Dực mua sữa cho ai vậy? Ủa, chỗ ngồi hôm nay có dán sticker hình dâu, ai làm vậy trời? Ủa, sao hôm nào Lâm Triệt cũng có cơm hộp? Ủa, sao thấy Tống Dực toàn nhìn Lâm Triệt không chớp mắt vậy? Câu trả lời, vì Tống Dực đang trong giai đoạn nuôi vợ nhỏ ngoài đời. Tôi biết cậu cưng tôi, nhưng không ngờ mức độ cưng nó lại tỉ mỉ đến vậy. Một lần, tôi bị mỏi cổ do ngồi học quá lâu. Hôm sau đến lớp, thấy trên bàn có một cái gối cổ xịn sò, bọc nỉ, còn theo chữ LT. Tôi hỏi, cậu làm cái này hả? Ừ, tôi qua ngồi theo. Tôi, cậu là ai? Tống Dực đâu rồi? Là người yêu em, full skill từ thiêu thùa đến cõng vợ chạy deadline. Tôi ôm mặt, ngồi thư ra, trùng trường gì mà cứ như vợ hiền mẫu mực thế này. Mỗi buổi sáng, cậu gọi tôi dậy bằng tin nhắn, bé dậy chưa? Nếu chưa thì tôi phi đến gõ cửa ký túc thật đó. Tôi chuẩn bị bánh bao nóng rồi, không ăn là tôi ăn hết đó nha. Dậy mau, hôm nay tôi có mua kẹo dâu mà em thích. Tôi từng thử không LP. Kết quả, 3 phút sau, có người đứng trước cửa ký túc, gọi qua loa, Lâm Triệt. Tôi đến rồi, em tính để tôi đánh quái một mình à? Trong lớp, cậu không nói nhiều. Nhưng hễ tôi viết sai công thức, cậu lặng lẽ xoay vở tôi lại, gạch đỏ thật nhẹ. Tôi đang học toán, cậu cũng học toán theo. Tôi đọc triết học, cậu ngồi bên, nghe cùng. Tôi than lạnh tay, cậu đút túi áo hoodie, bắt tôi nhét tay vào. Tay lạnh quá, vậy để tôi sưởi. Mỗi lần như này, tôi thấy may vì người em lạnh là tôi. Một lần, cả lớp làm bài kiểm tra đột xuất, tôi cắm cúi làm, không để ý cậu đã xong từ lúc nào. đến khi ra về, mở sách ra thì thấy một tờ giấy kẹp giữa trang, viết bằng nét chữ quen thuộc, câu 3 hơi khó, em đã làm đúng phần đầu. Phần sau suy luận thiếu, nhưng tôi nghĩ giáo viên sẽ cho điểm cao vì nét chữ em đáng yêu. Tôi còn làm bài đâu có xong đâu. Sao cậu biết tôi viết gì? Nhìn sang bên cạnh, Tống Dực giả vờ nghịch điện thoại, khóe môi nhếch lên. Tôi, cậu nhìn lén tôi hả? Cậu, không, tôi chỉ học thuộc nét chữ em rồi. Tôi mém nhẹ nước lọc, đỉnh cao là một chiều mưa, tôi quên mang dù. Đang đứng chờ thì thấy Tống Dực phi xe đạp từ xa lại, trùm áo mưa kín mít nhưng vẫn ướt cả vai. Cậu dừng trước mặt tôi, lấy áo mưa khoác lên đầu tôi. Ý, tôi chờ em về, còn cậu, tôi là trùm trường, mưa không xuyên được đâu. Tôi chui vào áo, vòng tay ôm eo cậu, hỏi khẽ, cậu thích tôi đến vậy sao? Ừ, từ 3 năm trước tôi đã thích em rồi. Không thấy tôi phiền à? Nhiều lúc còn dỗi vô lý. Tôi thấy em đáng yêu, dỗi lên càng muốn dỗ. Vậy, tôi nói yêu cậu 3 lần liên tục, cậu có chịu nổi không? Cậu cười, nghiêng đầu lại, giọng khẽ hơn cả tiếng mưa, em nói thử đi. Yêu cậu? Ừ, yêu cậu. Ừ, yêu cậu. Ừ, gả cho tôi đi. Tôi chưa gật, nhưng mặt đã đỏ như trái cà chua. Tối đó, trong game, tôi gửi lời mời tổ đội. Nick cậu vẫn sáng, vẫn là đừng thích tôi, nhưng lần này, phần mô tả của cậu thay đổi. Giai đoạn mới, đừng chỉ thích tôi, làm ơn yêu tôi nhiều hơn nữa. Tôi gõ lại, ok, nhưng phải cưng tôi suốt đời đấy. Cậu gõ, tôi không hứa suốt đời. Tôi chỉ hứa, mỗi ngày đều sẽ yêu em như thể là ngày đầu tiên gặp nhau. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ giận Tống Dực thật sự, dỗi thì có. Lúc cậu nhân mặt không cho tôi ăn kẹo dâu lần thứ tư trong ngày, lúc cậu ép tôi làm xong bài tập mới được chơi game, nhưng giận là chuyện khác. Và chuyện đó xảy ra vào một buổi chiều mà tôi ước gì mình đã không đến thư viện sớm hơn bình thường. Tôi định đến mượn sách, vừa đẩy cửa đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Tống Dực, cậu đang ngồi trong góc khuất đối diện một cô gái. Ánh sáng chiếu xuống làm nổi bật gương mặt nghiêng nghiêng ấy, gương mặt mà tôi từng thấy ở rất gần khi cậu cúi đầu hôn tôi. Tôi chưa kịp gọi tên đã nghe giọng cô gái kia, tớ vẫn thích cậu. Tôi giữ người. Tống Dực không trả lời nhưng không phủ nhận. Tôi đứng đó, ngón tay nắm chặt quai ba lô. Chỉ 3 giây sau, tôi xoay người rời khỏi thư viện, tim đập hỗn loạn. Tối đó tôi không nhắn tin, cũng không login game, không phải vì tôi nghĩ cậu phản bội, mà vì tôi sợ mình không phải là người đầu tiên trong lòng cậu. Tôi biết điều đó là vô lý nhưng vẫn buồn. Chúng tôi yêu nhau không rình rang, không tuyên bố công khai, không có gì đảm bảo ngoài những cái nắm tay lén lút, những cái hôn vội vàng trong ký túc và vài tin nhắn vội nhỏ ngọt đến tan chảy. Tôi sợ tôi chỉ là một giai đoạn, còn người kia, người từng thích cậu ấy, có thể là quá khứ mà tôi không chạm được. Tống Dực nhắn tin 1, 2, 3 tin, tôi không trả lời. Cuối cùng cậu nhắn một dòng duy nhất, nếu em không ra tôi sẽ leo tường vào ký túc. Tôi mở cửa, Tống Dực đứng đó, tay vẫn đút túi áo hoodie nhưng ánh mắt không còn ý cười. Cậu bước vào nhẹ nhàng như thể sợ tôi biến mất nếu lỡ thở mạnh. Em giận tôi? Tôi lắc đầu. Vậy sao không nhắn lại? Tôi cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo, hôm nay tôi đến thư viện. Cậu khựng lại. Tôi nói tiếp, tôi nghe cô ấy nói thích cậu. Một khoảng lặng và cậu không nói gì. Tống Dực thở ra một hơi, rồi cậu tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi nhẹ đến mức như không chạm. Tôi không đáp lại vì không cần đáp, cô ấy là quá khứ không bắt đầu và không bao giờ bắt đầu được. Tôi không nói. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Lâm Triệt, từ ngày em gọi tôi là ông xã trong game, tôi đã không còn nhìn ai khác. Từ lúc em cúi đầu gõ chữ tôi nghĩ tôi thích cậu rồi, tôi đã chỉ có mình em. Tôi không phủ nhận vì tôi muốn em hỏi, để tôi có lý do khẳng định rõ ràng và dứt khoát. Cậu nắm lấy tay tôi siết nhẹ. Cậu là người tôi chọn cả đời, không ai khác. Tôi nghẹn ngào, tim đập chậm lại, nỗi buồn trong lòng tan ra như một cục đá bị nắng sớm hong khô. Tôi chớp mắt, giọng nhỏ như muỗi, cậu chắc không? Ừ, rất chắc. Nếu không chắc, tôi đâu dám giữ hết tin nhắn em từng gửi, đâu dám theo gối cổ, đâu dám lưu lại chiếc nhẫn ảo để tặng thật. Tôi bật cười nhưng sống mũi cay cay. Chúng tôi ngồi xuống, Tống Dực mở điện thoại đưa cho tôi xem danh sách ảnh, trong đó đầy những bức ảnh chụp màn hình game, từng tin nhắn tôi gõ, từng đoạn chat vụng về hồi mới quen. Tôi từng nghĩ chỉ cần được em gọi một tiếng ông xã là đủ, nhưng rồi tôi muốn thêm, muốn được gặp em, được nhìn em cười, được dỗ em khi dỗi, được gọi là bạn trai chứ không chỉ là ID trong game. Giờ có rồi, tôi sẽ không để mất. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu rất lâu, cuối cùng tôi khẽ nói, tôi tin cậu. Cậu cúi xuống chạm trán tôi, khẽ đáp, cảm ơn em vì đã tin, lần sau có giận cứ nói. Tôi gật đầu, trong lòng ấm lên từng chút một, mọi băn khoăn, ghen tuông, hiểu lầm đều tan biến, vì cậu không cần phải giải thích, chỉ cần cậu nắm tay tôi thật chặt và nói câu ấy, cậu là người tôi chọn cả đời. Tôi từng hỏi Tống Dực, nếu có ngày chúng ta công khai, cậu có sợ bị bàn tán không? Cậu đáp mà không cần suy nghĩ, sợ gì, là em thì tôi dám, ai nói gì cũng không quan trọng. Và hôm đó cậu thật sự làm được. Một sáng đầu tháng 12, tôi bước vào lớp thì thấy bàn mình bị ai đó vẽ đầy hình trái tim nhỏ. Giữa bàn có một tấm khắc chào buổi sáng, vợ nhỏ, tôi có kế hoạch bất ngờ cho hôm nay, ký tên người yêu cấp S. Tôi bật cười suýt bật khóc vì xấu hổ. Chưa kịp phản ứng thì loa phát thanh của trường vang lên, xin lỗi vì phá vỡ buổi sáng yên bình, nhưng nếu bạn Lâm Triệt lớp ban A còn chưa biết mình đang yêu ai thì mời bạn ra sân thể dục. Tôi, cả lớp quay lại nhìn tôi, gương mặt ai nấy đều kiểu ồ, chuyện gì đây vậy. Tôi ôm mặt bước ra khỏi lớp, đứng giữa sân trường là Tống Dực, mặc đồng phục chỉnh tề, cầm micro đứng trên sân bóng rổ. Cậu cười, nụ cười dịu dàng chỉ tôi mới được thấy, giọng nói truyền qua loa vang lên khắp sân, xin chào, tôi là Tống Dực lớp ban A, tôi muốn nói với tất cả mọi người ở đây rằng tôi đang yêu một người tên là Lâm Triệt. Tôi đứng như trời trồng, tim đập như trống hội. Cậu tiếp lời, cậu ấy không chỉ là bạn cùng bàn mà còn là bạn đời tôi sẽ chọn nếu được đi cùng đến hết quãng đường này. Cả sân trường ồ lên, còn tôi thì đỏ mặt đến tận cổ. Tống Dực quay sang nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh, rất ấm áp, như thể dù thế giới có cười chê, chỉ cần tôi ở đó, cậu sẽ không chùn bước. Tôi yêu em. Từ giây đầu tiên em gõ nhầm chiêu trong game đến lúc em lần đầu cười khi được gọi là vợ nhỏ, hôm nay tôi không chỉ muốn công khai mà còn muốn cầu hôn. Tôi, cậu giơ tay, không phải nhẫn thật mà là một USB nhỏ hình chiếc nhẫn, trong đây có đoạn video lễ cưới của chúng ta trong game. Ngày em đồng ý kết hôn ảo với tôi đã ghi lại từng khung hình, từng giây. Hôm nay tôi muốn hỏi, ngoài đời thật em cũng đồng ý làm vợ nhỏ của tôi chứ? Tôi bật cười nhưng nước mắt lưng tròng. Tôi bước đến gần cậu, giọng run, tôi không phải vợ nhỏ, tôi là vợ lớn. Và tôi gật đầu rồi. Sau hôm ấy cả trường đều biết Tống Dực có người yêu, không ai dám tán tỉnh tôi nữa, không phải vì tôi ghê gớm gì mà vì trùng trường nắm bài quá chặt. Cậu đánh dấu chủ quyền khắp nơi, lúc học nhóm thì bảo tôi kèm vợ tôi được, lúc đi ăn thì gắp toàn món tôi thích, còn dám hầm thuốc bổ cho người dễ suy nhược vì bị hôn nhiều. Tôi lườm cậu suốt ngày nhưng thật lòng tôi vui, vì sau tất cả những lo lắng mơ hồ dù dè ban đầu, cuối cùng tôi cũng được yêu một cách thật rõ ràng và không giấu giếm. Tối hôm đó tôi đăng nhập vào game, trên màn hình một thông báo bật lên, đám cưới của Đường Thích tôi và vợ nhỏ của Đường Thích tôi đã được tổ chức lại lần hai, bản cập nhật có thật ngoài đời, cậu gửi lời mời kết hôn ảo lần nữa. Tôi đồng ý, Bên dưới, cửa sổ chắc hiện một dòng duy nhất, em gật đầu. Và tôi là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Tôi reply, ừm, vì tôi chỉ gật đầu với cậu.